SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Một bản phúc trình mới tiết lộ, trình độ hiểu biết về khoa học của học sinh ở Úc hầu như không được cải thiện trong gần 20 năm. Dữ liệu từ cơ quan báo cáo và đánh giá chương trình giảng dạy Úc cho thấy chỉ 57% học sinh lớp 6 đạt được tiêu chuẩn về trình độ khoa học vào năm 2023. Con số này được so sánh với 54% học sinh lớp 6 vào năm 2006, gần 2 thập niên trước. Viện Hàn Lâm Khoa học và Kỹ thuật Úc đang kêu gọi các chính phủ tiểu bang và liên bang hành động ngay lập tức để giải quyết tình trạng thiếu tiến triển này. Giám đốc điều hành Kylie Walker cho biết,
we found that only 57% of year 6 students nationally have attained the.
Chúng tôi nhận thấy rằng năm ngoái chỉ có 57% học sinh lớp 6 trên toàn quốc đạt được tiêu chuẩn về trình độ khoa học. Thật không may, điều đó thực sự đã không thay đổi trong khoảng 20 năm qua. Đối với học sinh lớp 10, con số này ít hơn một chút, chỉ hơn 50% đạt được tiêu chuẩn về trình độ. Vì vậy, những gì chúng ta thấy ở đây là sự trì trệ về năng lực và trình độ khoa học của học sinh Úc, cả ở cuối cấp tiểu học cũng như là ở cấp lớp 10 quan trọng đó.
Bà Walker nói rằng có nhiều yếu tố giải thích tại sao trình độ hiểu biết về STEM vẫn còn thấp như vậy.
Chúng ta có một hệ thống giáo dục phân tán khi chúng ta có 8 quản lý chế độ giáo dục khác nhau. Chúng ta cũng có một chương trình giảng dạy quốc gia và trên cơ sở đó có 9 tập hợp tiêu chuẩn khác nhau nếu bạn muốn về loại tài liệu đang được giảng dạy và loại yêu cầu được đặt ra đối với giáo viên. Chúng ta cũng có thể nói về việc cung cấp nguồn lực. Vì vậy, một trong những kết quả là tiêu chuẩn năng lực thấp hơn đáng kể đối với sinh viên ở nông thôn so với sinh viên ở thành thị. Trung bình, tôi nghĩ họ chỉ đạt khoảng 42% năng lực trong năm lớp 6 so với 58% trung bình toàn quốc. Và khi bạn nhìn vào điều đó thì đó là vấn đề về nguồn lực.
Đối với học sinh lớp 6, người thổ dân và dân đảo Torres Strait, điều đó còn tệ hơn khi chỉ có 1/3 đạt tiêu chuẩn thành thạo các môn khoa học. Nhưng có những tổ chức và chương trình ở Úc đang nỗ lực chống lại những thống kê này. Living STEM là một chương trình giáo dục ở Tây Úc kết nối các trường học với cộng đồng bản địa và những người nắm giữ kiến thức thông qua CSIRO. Giám đốc giáo dục và tiếp cận tại đây, Ruth Carr, giải thích kiến thức bản địa có thể mang lại lợi ích như thế nào cho việc giảng dạy khoa học.
The first and foremost of it is understanding.
Đầu tiên và quan trọng nhất là hiểu biết về các kiến thức truyền thống địa phương tại nơi đó. Và trong ví dụ cụ thể này, chúng tôi đang nói đến các kiến thức của người bản địa về nhựa cây và cách nó được sử dụng cũng như sản phẩm để xây dựng và làm ra các vật phẩm đó. Đó là kiến thức của người bản địa và sau đó kết nối chúng vào trong lớp học với những tính chất của nhựa, tại sao nhựa lại hoạt động như vậy. Đó là thành phần khoa học phương Tây và kết hợp hai điều đó lại với nhau. Điều đó chỉ làm cho nó gần gũi với các bạn trẻ trong lớp học.
Giáo dục STEM bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học được coi là một phần quan trọng của giáo dục từ bậc mầm non đến bậc trung học. Tại Đại học Charles Sturt, nghiên cứu đang được tiến hành để kiểm tra và nâng cao giáo dục STEM ở các cộng đồng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Giảng viên về giáo dục giáo viên tại trường đại học, Tiến sĩ James Dehan, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết, quan trọng là mọi người ở cộng đồng nông thôn và vùng sâu vùng xa đều có quyền tiếp cận giáo dục STEM như nhau.
Giáo dục STEM ở một số khía cạnh đại diện cho tương lai của hầu hết mọi nền kinh tế trên toàn cầu. Nếu chúng ta sử dụng các kỹ năng cốt lõi mà STEM đại diện, bởi vì nó không chỉ là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học kết hợp với nhau, mà còn là tư duy, phản biện và sáng tạo, giải quyết vấn đề, nhìn thấy mối liên hệ giữa các lĩnh vực, thực hiện mọi việc một cách chân thực theo cách phi tuyến tính. Và vì vậy, những kỹ năng đó có ảnh hưởng đến gần như tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế trong tất cả các ngành nghề.
Vậy, chúng ta có thể làm gì để cải thiện trình độ STEM? Ruth Carr nói rằng, hỗ trợ giáo viên chính là chìa khóa.
We talk about teachers like they're the problem, and teachers aren't the problem. Can I just say?
Chúng ta nói về giáo viên như thể họ là vấn đề, nhưng mà giáo viên không phải là vấn đề. Tôi có thể nói rằng trong mọi lớp học, mỗi trường học đều có một giáo viên tận tâm, chỉ muốn điều tốt nhất cho học sinh của mình. Nhưng chúng ta lại không có đủ giáo viên. Giáo viên của chúng ta không có đủ trình độ về STEM. Các giáo viên của chúng ta không có đủ chuyên môn trong STEM. Vì vậy, hiện tại chúng ta có khoảng 1 trong 8 lớp STEM ở lớp 10, được dạy bởi một chuyên gia không thuộc lĩnh vực này. Những giáo viên này đang làm hết sức mình. Nhưng mà làm thế nào chúng ta có thể hỗ trợ họ hơn? Làm thế nào chúng ta có thể giúp họ mang khoa học thực tế vào lớp học?
Đối với Kylie Walker, điều đó đơn giản như việc khai thác và khuyến khích sự tò mò thay vì ngăn chặn chúng.
Nếu bạn nghĩ về việc học khoa học ở trường, tôi bảo đảm rằng những điều mà bạn nhớ là những hoạt động thực hành. Bạn có lẽ sẽ không nhớ về các buổi lý thuyết. Vì vậy, chúng ta biết rằng kết nối thực hành đó là rất quan trọng. Chúng ta cần làm cho khoa học thú vị, vui vẻ và có ý nghĩa đối với học sinh. Và chúng ta cần phải mở khóa sự tò mò tự nhiên của các em, vì trẻ em là những sinh vật tò mò theo bản năng. Bất cứ ai đã từng gặp một đứa trẻ 4 tuổi đều biết rằng chúng liên tục các câu hỏi về tại sao, làm thế nào và nếu như thế nào. Và nếu chúng ta có thể tận dụng sự tò mò tự nhiên đó, thì đó có thể là một công cụ rất mạnh mẽ cho giáo dục.